Mẹ ơi, em ăn ai?
Hello, xin chào tất cả các anh chị em đang ghé thăm kênh podcast Tâm sự nghề làm mẹ của Tâm Miu. Mình là Tâm Miu, là mẹ của hai em bé sinh năm 2017 và sinh năm 2019. Trước đây mình là một giáo viên mầm non, công việc hiện tại của mình là làm mẹ toàn thời gian, viết blog, thu âm podcast để chia sẻ những cái kiến thức và những cái trải nghiệm của mình trên cái hành trình nuôi con đến với tất cả các bố mẹ. Hy vọng rằng những chia sẻ của mình có thể giúp ích cho các bố mẹ trong cái quá trình mà các bố mẹ nuôi con. Để mà nghe những cái tập podcast của mình thì các bố mẹ có thể tải các trang ứng dụng âm thanh như là Google Podcast, Apple Podcast hoặc là Spotify Podcast để nghe. Còn để tương tác trực tiếp với mình thì các bố mẹ có thể là vào trang blog Tâm Miu của mình nha. Ở cái tập podcast lần này thì mình muốn chia sẻ đến tất cả các bố mẹ về một cái chủ đề có tên là sự phát triển của thai kỳ. Đây là một cái chủ đề mà được rất là nhiều những cái người mẹ lần đầu tiên được làm mẹ tìm kiếm rất là nhiều để xem cơ thể của mình nó sẽ có sự thay đổi ra làm sao, cũng như là sự phát triển của em bé nó là như thế nào. Thậm chí các bạn có biết không, trước đây khi mình chưa có em bé, khi mình chưa lập gia đình đâu, mình thấy chị của mình có bầu á, khi đấy bụng bầu của chị mình cũng khá là to rồi, nó như một trái bóng đó các bạn. Thế là mình mới hỏi chị, vậy khi mà em bé nhúc nhích á, em bé cử động á, thì chị thấy nó làm sao, có thấy nó nhột nhột không hay là nó như thế nào? Thì bà chị của mình mới bảo rằng có bầu đi rồi biết. Đó, chính vì vậy mà mình rất là tò mò, chẳng biết tự dưng trong bụng mình có một sinh linh bé nhỏ, rồi là cử quậy, rồi cử động, rồi là đá chân đá tay, rồi là như là một cái gì đó nó chuyển động trong bụng của mình á. Thì thật sự là mình rất là háo hức, mình rất là muốn tìm hiểu. Và sau khi mà mình trải nghiệm qua hai lần cùng với mình đọc cái cuốn sách mà Lần đầu sinh con của tác giả Miriam Stoppard, thì hôm nay mình muốn chia sẻ để cho tất cả các mẹ, những người mới lần đầu tiên làm mẹ sẽ hiểu rõ hơn nha. Thì gồm có 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất hay còn gọi là tam cá nguyệt thứ nhất. Tam cá nguyệt thứ nhất từ 0 đến 3 tháng. Khi mà em bé đã được khoảng 3 tháng rồi thì các bạn sẽ nhìn thấy là em bé có một hình hài giống như một đứa trẻ sơ sinh. Bên ngoài da của em bé có một cái lớp lông phủ khá là mịn. Cái lớp lông tơ khá là mịn. Rồi trong cái 3 tháng này nè, thì người mẹ khá là mệt mỏi bởi vì là sự thay đổi nội tiết tố, rồi là sự thay đổi về tâm lý, cũng như là sự thay đổi bên trong sẽ ảnh hưởng đến cái người mẹ rất là nhiều. Chính vì thế mà cái người mẹ có thể là rất là cáu có, rất là khó chịu, hoặc là cũng dễ khóc nữa. Bản thân của mình khi mà lần đầu tiên mình mang bầu bé bắp á, thì mình rất là dễ khóc, cứ ai nói cái gì một tí là mình lại khóc đấy. Và mình thấy cái tâm lý đó ảnh hưởng đến con của mình khá là nhiều nha. Nhiều người bảo là khi mà mình có thai á, cái biểu hiện mình như thế nào thì khi mình sinh em bé ra nó sẽ có những cái biểu hiện như vậy. Thì cũng có thể là em bé ảnh hưởng đến người mẹ và ngược lại, người mẹ cũng ảnh hưởng đến em bé. Tuy nhiên là mình nghĩ rằng cho dù như thế nào thì chúng ta hãy giữ cho cái tâm lý của chúng ta, những người đang mang thai á, một tâm lý tốt nhất, ổn định nhất. Thì như thế khi em bé sinh ra thì em bé sẽ dễ chịu hơn, cũng như là không phải đụng tí là khóc hoặc là quá nhạy cảm. Thì như vậy nó sẽ rất là tốt, cũng như là em bé sẽ rất là hiền hòa, rất là vui vẻ, rất là dễ chịu. Rồi, cái giai đoạn này người mẹ nghén rất là nhiều, cho nên có thể là sụt cân, sụt ký thì không sao hết. Tới cái giai đoạn sau thì mình bù thôi ha. Thường là cái giai đoạn đầu này á, có người thì lên ký, có người không lên ký và có người sụt ký rất là nhiều. Như bản thân của mình là mình sụt 3-4 ký là cái đó là chuyện bình thường thôi. Hai lần mình mang thai đều như thế cả, bởi vì mình nghén ói rất là kinh khủng. Một ngày chắc 80 lần gì á. Cứ ăn vô ói ra, nước thì không uống được bao nhiêu cả. Đó, uống vào một xíu là đã muốn ói rồi, đã nhờn nhợn rồi. Cái vị giác nó cứ nhạt nhạt và nó rất là khó chịu ha. Rồi cái thời điểm này á, mình thấy là từ lúc mà 0 đến 3 tháng á, cái não bộ của em bé phát triển cực kỳ nhanh chóng. Mỗi giây mỗi phút các tế bào liên kết với nhau và phát triển rất là mạnh mẽ ha. cái giai đoạn này là người mẹ cũng cần phải chú ý trong cái quá trình mà đi đứng hoạt động ha, rất là nhẹ nhàng, bởi vì cái giai đoạn này rất là dễ bị dọa sảy thai. Rồi tiếp theo thì cái tam cá nguyệt thứ hai, tam cá nguyệt thứ hai là khi em bé được 6 tháng, tức là 3 tháng tiếp theo á, là từ ba đến 6 tháng đó, thì cái giai đoạn này á là giai đoạn phải gọi là giai đoạn vàng, hay còn gọi là cái tuần trăng mật của người mẹ, bởi vì cái giai đoạn này á, thì mẹ đã ăn uống được rất là nhiều và nghén rất là ít, có khi là đã hết rồi. Chính vì thế mà mẹ đã tăng cân lên ha. Thì lúc này á, khi mà mẹ tăng cân lên thì mỗi tuần em bé cũng có thể tăng được khoảng là 0,5 kg. Đó. Chính vì như vậy là mẹ cũng ăn ngon, ngủ tốt nè. Nói chung là đi lại cũng cảm thấy là rất là nhẹ nhàng, tràn đầy năng lượng, tràn đầy sức sống luôn. Phải gọi là cái tuần mà sung sướng nhất của cái người mẹ mang bầu á. Ngủ được, ăn được, chơi được. Đó. Rồi, cái giai đoạn này á thì em bé đó đã phát triển rất là tốt về thính giác. Chính vì vậy mà mẹ hãy trò chuyện với con của mình ha, để cho con của mình lắng nghe cũng như là giao tiếp và có sự gần gũi với bố mẹ. Từ đó là em bé, khi mà em bé ra đời á, thì em bé cũng sẽ hoạt ngôn hơn, cái sự phát triển ngôn ngữ của em bé cũng sẽ tốt hơn, cũng như là em bé có cái khả năng giao tiếp rất là tốt. Rồi, ở giai đoạn này thì cơ thể của em bé đã phát triển rất là cân đối nè, phổi và tim cũng phát triển trưởng thành hơn. Rồi, cái tam cá nguyệt thứ ba, tam cá nguyệt thứ ba thì từ 6 đến 9 tháng bụng của mẹ đã xà xuống, và lúc này cơ thể của em bé gần giống như một em bé sơ sinh, ngực của mẹ đã có thể tiết ra sữa non rồi. Chiều dài đầu mông của em bé là từ 35 đến 38 cm, bề ngang là khoảng từ 20 đến 25 cm. Ở giai đoạn này thì mẹ có thể khó ngủ hơn, bởi vì là cái bụng nó đã bự hơn rồi, cũng như là sự phát triển của em bé cũng đã to hơn và đã cảm thấy rất là chật chội, đôi khi còn xuất hiện những cái cơn gò nhẹ đó. Nhưng mà cái giai đoạn này được một cái là có thể là bụng nó đã xà xuống, cho nên mẹ sẽ dễ thở hơn những cái giai đoạn trước. Rồi, đấy là mình đã nói xong về cái sự phát triển của thai kỳ. Vậy thì ở những cái giai đoạn này thì mẹ cũng sẽ gặp phải những cái sự khó chịu như là bị táo bón nè. Táo bón là một phần là bởi vì là có sự xuất hiện của hormone từ người mẹ, cho nên là làm cho cái hoạt động ruột già nó chậm. Đó, chính vì thế mà cũng gây ra tình trạng táo bón. Vì vậy mà mẹ hãy uống nước nhiều hơn một xíu nha. Rồi một phần nữa là uống canxi hoặc là uống sắt cũng làm cho mẹ bị táo bón. Đó, thì mẹ phải ăn thêm nhiều chất xơ và vitamin, ví dụ như là rau, hoa quả. Rồi nghén ói thì đó là những cái biểu hiện rất là khó chịu, cho nên là mẹ có thể là chia nhỏ bữa ăn ra, ăn thức ăn ít gia vị thôi. Rồi một vấn đề nữa là chuột rút. Thì cái vấn đề mà chuột rút á, mình nghĩ rằng là có rất là nhiều người mẹ mắc phải khi mà mang thai. Mình cũng bị khá là nhiều lần khi mà mình có thai á. Và cái cách tốt nhất đấy là cắt đứt cái cơn chuột rút đấy, là mình sẽ kéo giãn cái bộ phận nó ra, kéo giãn cái vùng đó ra, kéo giãn cái cơ đó ra, thì nó sẽ chấm dứt ngay cái cơn chuột rút này. Và cái bài thu âm hôm nay thì đến đây là hết rồi. Mình hy vọng rằng là trong cái giai đoạn mà người mẹ mang thai như thế này thì người bố hãy tâm lý hơn, chăm sóc cũng như là khuyến khích động viên và nói chuyện với thai nhi, cũng như là nói chuyện vỗ về cho người mẹ để tăng thêm động lực cho người mẹ có cái sức khỏe cũng như có cái tâm lý ổn định, sẽ vượt qua cái giai đoạn này được tốt nhất ha. Và rất là vui, rất là cảm ơn tất cả các bạn đã luôn đồng hành cùng tâm sự nghề làm mẹ của Tâm Miu nha. Bye bye và hẹn gặp lại ở tập podcast lần sau.